là quan Lệnh Doãn, người mà cầm quân đội đó, tối cao của nước Sở là Từ Bội, là Từ Bội á, chuẩn bị một cái buổi tiệc, một buổi yến tiệc mà mời Sở Trang Vương. Sở Trang Vương rất là vui vẻ mà nhận lời mời. Từ Bội thì vì mời vua cho nên đã thiết tiệc ở trên kinh đài, cái nơi phong cảnh thật là tú lệ, và chuẩn bị mọi cái thứ mà sơn hào hải vị, không thiếu một thứ gì. Thế nhưng Sở Trang Vương đã không có đúng hẹn mà tới. Hôm sau Từ Bội khi mà vào triều thì đứng cung kính bái Sở Trang Vương, rồi thưa rằng là hôm qua quân vương có đáp ứng lời mời của tôi để đến dự yến tiệc, nhưng mà rốt cuộc thì không thấy là ngài giá lâm, thì tôi e rằng chắc là tôi có cái tội gì chăng. Sở Trang Vương nói rằng: tôi nghe nói ông chuẩn bị cái yến tiệc ở kinh đài. Kinh đài là một nơi phong cảnh tú lệ vô cùng, phía nam á thì có thể thấy được những cái rặng núi nguy nga của núi Liệu, ở bên dưới thì lại có những dòng nước chảy lấp lánh của Phương Hoàng Thủy, bên trái thì có sông Trường Giang cuồn cuộn, bên phải á thì nước chảy không ngừng của sông Hoài. Ngồi ở trên kinh đài vừa ngắm cảnh, vừa nghe những âm nhạc mỹ diệu và những điệu múa, mà lại một vừa lại còn được ăn những món ngon vật lạ, quả tình là những cái thứ đó, đó làm cho con người ta phải mê say say sưa, khoái lạc cho đến độ rằng quên cả cái chết nữa. Một người đức hạnh thiền bạc như là quả nhân đây thật không thể nào tiếp thọ được cái khoái lạc nói trên, bởi vì tôi chỉ lo rằng là khi mà mình hưởng được cái khoái lạc này rồi thì khó mà rời bỏ nó được. Từ Bội nghe xong lời này thì rất là bội phục cái đức độ của nhà vua, cho nên bái tội, lạy tạ tội rồi ra. Cho nên Khổng Tử nói cái này chắc là dư một chữ bất quả, một là ở trên, hai là ở dưới. Khổng Tử nói rằng là người mà không thấy được tất cả những cái việc đưa đến sự tham dục thì người đó không đủ khả năng làm cho tâm ý không hỗn loạn. Đúng rồi. Thì người đó không bỏ, hoặc là bất năng, sự tâm ý hỗn loạn. Thì Khổng Tử nói như vậy. Thì cái vấn đề ở đây, Sở Trang Vương một trong ngũ bá. Mình biết là thời Xuân Thu Chiến Quốc thì chỉ có 5 vua được xưng bá làm hùng cứ, nghĩa là thống lãnh giang hồ, thống lãnh chư hầu. Chư hầu phải tôn làm bá chủ, coi như cầm đầu chư hầu hết. Thì Sở Trang Vương là một trong 5. Sở Trang Vương là một ông vua có nhiều cái lạ lùng. Hôm trước tôi cũng kể chuyện là Sở Trang Vương có anh tướng á, bứt cái lông ở trên mũ sắt á. Sở Trang Vương là người có nhiều cái mà ý tưởng á. Thế thì Sở Trang Vương khi mới lên làm vua á, 3 năm liền không có lo triều chính gì, nhậu không à, nhậu mới xem đờn ca múa hát mỹ nữ xung quanh không à. Rồi gần mấy ông quan vào cản, nói là Đại Vương á, lên ngôi đã 3 năm nay mà chẳng có chịu lâm triều thì chẳng có lo chấn chỉnh được nước gì hết trơn, mà cứ ăn chơi hoài à, thì chắc là nước Sở nó đến hồi mặt vận. Thì Sở Trang Vương nói là tôi nghe nói có loài chim bằng đó, nó ít bay lắm, mà một khi nó bay á là chân của nó đạp ở trên 9 tầng mây, mà nó vung cánh một cái đó là lên tận trời cao đó. Tôi nghe có cái loài chim như thế á, thì đại khái là Sở Trang Vương ý tưởng cũng giống như rằng là Nhậm Công Tử với nó, mà tức là không làm thì chớ, mà là nhất bất tố nhị bất hưu. Thì ra về sau đó thì Sở Trang Vương bắt đầu bỏ hết rượu thịt gì đó, gái đẹp gì đó mà lâm triều, Về sau này quả nhiên nó trở thành bá chủ chư hầu, là Sở Trang Vương này, một trong ngũ bá. Thì cái câu chuyện này thì cho thấy rằng là Sở Trang Vương mà sở dĩ mà trở thành bá, mà tất cả mấy ông vua mà trở thành bá thì ông nào cũng có những cái tính chất của một người mà khôn ngoan. Đó. Nhưng mà có lẽ mà nếu nói cá nhân thì là Sở Trang Vương là thuộc diện là khôn ngoan muốn hơn cả Tề Hoàn Công nữa. Đó. Thì Sở Trang Vương biết như vậy, là Sở Trang Vương là đúng theo cái lời của Lão Tử dạy ấy. Cái người mà không biết rằng là cái việc đó là việc dẫn đến cái vấn đề của tham dục thì người đó không thể nào mà thoát được cái vấn đề mà tâm hỗn loạn, tâm phải chịu hỗn loạn. Anh ra Sở Trang Vương biết những cái thứ đó là những cái thứ mà mình không đủ đức độ, tức là không đủ cái đức độ để dính vào, tại vì mình dính vào mình sẽ bị đắm. Còn nếu có một cái đức độ đó thì dính vào mới không đắm, còn nếu không có đủ cái đức độ đó dính vào sẽ đắm. Dính vào những cái hưởng thụ như vậy là sẽ mê say, thì sẽ thích thú và sẽ tái diễn. Sở Trang Vương sợ điều đó, cho nên dù là Sở Trang Vương biết rằng là cái buổi yến tiệc đó là thịnh soạn, là vui thích, là đã đời kia lắm, mà từ chối. Đã, từ chối cái đã đời đó là chỉ vì giống như lời trình bày của Sở Trang Vương này. Không phải là Sở Trang Vương là một người mà nói khách sáo đâu, mà nói thành thật Sở Trang Vương là con người mà bộc trực kia lắm ấy. Cái tính tình của Sở Trang Vương này, đã, người hào sảng. Anh ra Sở Trang Vương nói thiệt, anh nói cái đức độ của tôi không đủ. Không đủ nghĩa rằng là thế nào cũng nhiễm thôi, chứ không phải là một lần rồi thôi, tức là không có nhiễm. Nhưng mà biết trước là thế nào mình nhiễm, mà nếu mấy ông cứ hưởng như thế là nhiễm, và mấy anh quan cũng sẽ bắt trước nhau hoài như vậy. Thành ra từ khớp không nhận, mới đầu thì nhận, nhưng mà khi nghe mà linh đình như vậy, khi nghe mà công phu như vậy, linh đình như vậy từ chối. Mà người ta nó thì ai cũng nghĩ rằng là phải linh đình nó thì mới làm hài lòng cấp trên. Nhưng mà già đâu cấp trên cỡ như Sở Trang Vương này là một tay, một ông vua gọi rằng là một ông vua có trí rỗng lắm. Tức là mình cứ nhìn thấy cái vấn đề là Sở Trang Vương coi trọng mấy anh tướng hơn là mấy chị mà mỹ nữ của mình. Thành ra vì vậy mới cứu thể diện của mấy anh tướng. Đó. Sở Trang Vương là người mà biết suy nghĩ, là biết giúp người mà biết suy nghĩ. Thành ra vì như thế đó mà mới từ chối Tử Bội. Không có nhận lời, tuy rằng là biết rằng là cái tiệc đó rất là linh đình, từ Sở Trang Vương suy nghĩ ra là đã thấy linh đình, nhưng Sở Trang Vương nhận là bởi vì sợ cái vấn đề gọi cái từ ngữ, cái thành ngữ gọi là lưu liên vong phản, là một cái thành ngữ là quyến luyến khó rời, khó bỏ, quyến luyến khó bỏ, là lưu liên vong phản, hay là những cái thành ngữ mà gọi là chi kỳ hùng thủ kỳ thư, là kỳ vi thiên hạ, là lời của Lão Tử nói. Thành ra Lão Tử nói người mà không biết trước cái việc mà dẫn đến những cái tham dục, cho nên mới đầu người ta nghĩ là chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ nhưng mà cứ làm rồi cái khác nó thành quen.